Một ngày kia, khi đang chầu, tâm thần tôi dường như đang chết mòn chết mỏi vì Chúa, và tôi không thể nào cầm được nước mắt. Tôi thấy một thiên thần rất xinh đẹp đến nói với tôi những lời này. Chúa nói: "Chị đừng khóc nữa." Một lúc sau tôi hỏi lại: "Ngài là ai?" Thiên thần trả lời: "Tôi là một trong bảy thiên thần chầu trước tòa Thiên Chúa suốt ngày đêm và không ngừng chúc tụng người." Tuy nhiên, thiên thần này cũng không làm phơi được nỗi niềm khao khát Thiên Chúa của tôi, lại còn khơi thêm một niềm nhung nhớ da diết hơn nữa. Thiên thần rất phương phi và vẻ đẹp của Ngài là do việc kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Thiên thần này không rời tôi một giây phút, Ngài đồng hành với tôi khắp mọi nơi. Vào ngày hôm sau, trong giờ thánh lễ, trước lúc dâng bánh rượu, thiên thần này cất tiếng ca những lời: "Thánh, thánh, thánh." Tiếng hát của Ngài như cả ngàn thanh âm và không thể nào diễn tả thành lời. Bỗng nhiên thần trí tôi kết hợp với Thiên Chúa, và ngay lúc ấy tôi được thấy vẻ cao sang và thánh thiện vô cùng của Người. Đồng thời tôi nhận ra sự hư vô của mình. Tôi nhận biết ba ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng hữu thể, quyền uy và đồng đẳng của ba ngôi đều đơn nhất. Linh hồn tôi được kết hợp với ba ngôi và nhận thức điều này rất rõ ràng, nhưng không thể diễn tả được bằng lời. Bất cứ ai được kết hợp với một trong ba ngôi đều được kết hợp với toàn thể ba ngôi vì tính đơn nhất bất phân. Thị kiến này, đúng hơn là tri thức này, làm no thỏa linh hồn tôi trong niềm hạnh phúc khôn lường, bởi vì Thiên Chúa vô cùng cao trọng. Những gì tôi đang mô tả, tôi không nhìn thấy bằng mắt như trong những các dịp khác, nhưng thấy một cách thuần túy nội tâm, thuần túy thiêng liêng, độc lập khỏi các giác quan. Biến cố này kéo dài cho đến khi thánh lễ kết thúc. Việc này giờ đây thường xảy ra với tôi, không những trong nhà nguyện mà còn cả trong lúc làm việc, và đôi khi cả những lúc rất bất ngờ. Khi cha giải tội đi vắng, tôi xưng tội với Đức Tổng Giám Mục, và khi trình bày linh hồn với Ngài, tôi đã được trả lời như sau: "Hỡi con hãy trang bị cho mình một đức nhẫn nại cao độ. Nếu những điều này do Chúa mà đến, sớm muộn gì cũng sẽ được thực hiện. Vậy con hãy hoàn toàn an tâm. Cha rất hiểu con trong vấn đề này. Hỡi con, và giờ đây về việc rời bỏ hội dòng này để nghĩ đến một hội dòng khác, con đừng coi nhẹ những tư tưởng như thế, bởi vì đây có thể là một cám dỗ bề trong nghiêm trọng." Sau lần xưng tội này, tôi thưa với Chúa Giêsu: "Sao Chúa lại truyền cho con những điều ấy mà lại không tạo điều kiện để chúng được thực hiện?" Thế rồi sau giờ hiệp lễ, cũng trong nhà nguyện nhỏ nơi vừa xưng tội, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu như người được vẽ trên bức hình. Chúa phán với tôi: "Con đừng buồn, cha sẽ ban cho Ngài hiểu được những điều cha đòi hỏi nơi con." Khi chúng tôi từ biệt, Đức Tổng Giám Mục đang bận việc, nhưng Ngài bảo chúng tôi trở lại chờ một lát. Khi chúng tôi vào trở lại nhà nguyện, tôi được nghe những lời này trong linh hồn: "Con hãy thưa Ngài những gì con đã thấy trong nhà nguyện." Vào lúc đó, Đức Tổng giám mục bước vào và hỏi chúng tôi có gì để trình bày cho Ngài nữa không. Mặc dù đã được truyền phải nói cho Ngài, nhưng tôi không thể làm được bởi vì đang đi với một chị em khác. Một điều khác cũng từ lần xưng tội ấy: khẩn nài lòng thương xót cho thế giới là một ý tưởng lớn và tốt đẹp. Này con hãy cầu nguyện nhiều, khẩn nguyện lòng thương xót Chúa cho các tội nhân. Nhưng hãy làm điều ấy trong tu viện của con. Hôm sau, thứ Sáu, ngày 13 tháng 9 năm 1935, vào buổi tối, đang khi ở trong phòng, tôi nhìn thấy một thiên thần thi hành cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa. Ngài mặc trang phục trắng tinh sáng láng, dung mạo phương phi rạng rỡ, với một đám mây bao phủ dưới chân. Từ giữa đám mây, những luồng sấm sét chớp giật từ tay vị thiên thần phát ra, và từ đó những tay ương chực dán thẳng xuống địa cầu. Khi nhìn thấy dấu hiệu cơn nghĩa nộ Thiên Chúa sắp sửa dán xuống thế giới, và nhất là xuống một địa điểm mà vì ý ngay lành tôi không tiện nói ra đây, tôi liền nài nỉ thiên thần trì hoãn thêm một chút nữa cho thế giới kịp hối cải. Nhưng lời khẩn này của tôi chẳng là gì trước mặt vị sứ thần thực thi cơn thịnh nộ. Ngay lúc đó, tôi được nhìn thấy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, sự cao sang uy linh của Người xuyên thấu người tôi. Tôi không dám lặp lại những lời kêu xin. Khi ấy, tôi cảm thấy có sức mạnh ân sủng Chúa Giêsu trong linh hồn. Và khi ý thức được ân sủng này, tôi lập tức được cất lên trước ngai tòa Thiên Chúa. Ôi, sự cao trọng của Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, và sự thánh thiện vô cùng của Người. Tôi không cần nói lên sự cao trọng này, bởi vì không bao lâu nữa tất cả chúng ta sẽ được chiêm ngắm Người như thế. Tôi thấy mình đang khẩn cầu cho thế giới bằng những lời nghe được trong lòng. Khi đang cầu nguyện bằng cách ấy, tôi thấy vị thiên thần trở nên bất lực, không thể thực hiện án phạt công thẳng xứng với tội lỗi thế giới. Trước kia tôi chưa bao giờ cầu nguyện bằng một sức mạnh nội tâm như lần này. Những lời tôi khẩn nài Thiên Chúa như thế này: lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình thánh, máu thánh, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Nhân vì cuộc khổ nạn thảm thương của Người, xin Cha thương xót chúng con. Sáng hôm sau, khi vào nhà nguyện, tôi đã nghe được những lời này trong tâm hồn. Mỗi lần vào nhà nguyện, con hãy lập tức đọc lời kinh Cha đã dạy hôm qua. Khi đọc xong lời kinh ấy, tôi nghe trong lòng những lời này: lời kinh này có thể làm nguôi cơn nghĩa nộ của Cha. Con hãy đọc kinh ấy trong 9 ngày, lần theo tràng chuỗi mân côi, và đọc theo cách này. Trước tiên, con hãy đọc một kinh lạy Cha, một kinh kính mừng, và kinh tinh kính. Sau đó, với những hạt kinh lạy Cha, con hãy đọc: lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình thánh, máu thánh, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Khi gặp những hạt kinh kính mừng, con hãy đọc: nhân vì cuộc khổ nạn thảm thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Để kết thúc, con hãy đọc 3 lần: Lạy Thiên Chúa, Chí Thánh, Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Thinh lặng là thanh gươm trong cuộc chiến thiêng liêng. Một người lắm miệng sẽ không bao giờ đạt đến sự thánh thiện. Thanh gươm thinh lặng sẽ tách lìa tất cả những gì ưa bám vào linh hồn. Chúng ta quá nhạy cảm trước những lời nói và muốn đáp lại ngay mà không xét thánh ý Chúa có muốn chúng ta lên tiếng hay không. Một linh hồn thinh lặng là một linh hồn mạnh mẽ. Không thù địch nào có thể làm hại được họ nếu họ cứ kiên định trong thinh lặng. Linh hồn thinh lặng có thể đạt đến mức độ kết hợp hết sức mật thiết với Thiên Chúa. Hầu như họ luôn sống dưới những sôi động của Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa hoạt động trong linh hồn thinh lặng mà không gặp một ngăn trở nào. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết, chỉ một mình Chúa biết trái tim con không dành cho một tình yêu nào khác ngoài Chúa. Lạy Chúa Giêsu, trọn khối tình thanh khiết của con muôn đời được gục lặng trong Chúa. Con cảm nghiệm máu Thánh Chúa đang luân chuyển trong trái tim con một cách rõ ràng. Con không mảy may nghi ngờ tình yêu vô cùng tinh rồng của Chúa, hợp một với máu Thánh Chúa đã trào đổ vào trái tim con. Con biết Chúa đang ngự trong con, cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Hay đúng hơn là chính con đang được sống trong Chúa. Lạy Thiên Chúa cực thánh của con, con biết mình đang tăng hòa trong Chúa như một giọt nước giữa đại dương. Con ý thức Chúa ở trong con và mọi sự liên hệ đến con, trong tất cả những gì chung quanh con và mọi biến cố xảy đến với con. Lạy Thiên Chúa của con đã biết Chúa ở trong trái tim con, và con yêu mến Chúa trên hết mọi sự trên trời dưới đất. Trái tim của chúng ta đã hiểu nhau, và không ai trong nhân loại hiểu thấu điều này. Lần xưng tội thứ hai với Đức Tổng Giám Mục. Ngài nói: Này con hãy biết rằng nếu đây là thánh ý Chúa, sớm muộn gì cũng sẽ xảy đến, vì thánh ý Chúa nhất định được nên trọn. Con hãy yêu mến Thiên Chúa trong trái tim con. Ngày 29 tháng 9, lễ kính Tổng lãnh Thiên Thần Micael. Nội tâm tôi được kết hợp với Thiên Chúa. Sự hiện diện của Người xuyên thấu tận những tầng sâu thẳm trong tôi và làm tôi tràn ngập bình an, vui mừng và ngạc nhiên. Sau những lúc cầu nguyện như thế, tôi được chan hòa sức mạnh sung mãn và can đảm phi thường để chịu đựng và chiến đấu. Không gì làm tôi hoảng sợ, cho dù cả thế gian có dấy lên chống lại tôi. Tất cả những chống đối khi chạm đến bề mặt nhưng không vào được những tầng sâu thẳm, bởi vì nơi đó có Thiên Chúa là đấng ban sức mạnh và làm cho tôi nên sung mãn. Tất cả những cạm bẫy quân thù đều bị nghiền nát dưới bệ chân Chúa. Trong những giây phút kết hợp ấy, Thiên Chúa phụ trợ tôi bằng sức mạnh của Người. Dũng lực Thiên Chúa truyền thông cho tôi và ban cho tôi khả năng mến yêu Người. Nếu chỉ với những nỗ lực của bản thân, linh hồn tôi không bao giờ đạt đến mức độ ấy. Khi mới được ân sủng nội tâm này, tôi đầy lo âu và bắt đầu nao núng. Nhưng Thiên Chúa nhanh chóng cho tôi biết điều ấy làm phiền lòng Người. Cũng chính Chúa là đấng biến đổi những nỗi lo âu của tôi thành sự thảnh thơi. Hầu như mọi ngày lễ của giáo hội đều cho tôi hiểu biết thêm về Thiên Chúa và một ân sủng đặc biệt. Vì vậy, tôi dọn mình trước mỗi ngày lễ về liên kết mật thiết với tinh thần giáo hội. Thật sung sướng khi được làm người con nhỏ tính thành của giáo hội. Ôi, tôi yêu mến giáo hội và tất cả những ai sống trong đó. Tôi coi họ là những chi thể sống động của Chúa. Đấng là đầu của họ. Tôi mến yêu với những ai yêu mến. Tôi đau khổ với những ai khổ đau. Tôi hao mòn, buồn đau khi thấy những người nguội lạnh vô ân. Và lúc đó, tôi ra sức yêu mến để bù đắp cho những ai không mến yêu Thiên Chúa. Những người nuôi đấng cứu độ của mình bằng thói vong ân tệ bạc. Ôi Thiên Chúa của con ý thức được sứ mạng của con trong giáo hội. Đó là phải luôn cố sức nài xin lòng thương xót của Chúa cho thế giới. Con kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu và đến trước thánh nhan người như một hiến lễ hy sinh đền tạ vì thế giới. Thiên Chúa sẽ không khước từ điều gì khi con khẩn nài bằng tiếng nói của con một người. Hy sinh của con tự nó chẳng là gì, nhưng khi được liên kết với hiến tế của Chúa Giêsu Kitô, nó sẽ trở nên toàn năng và có sức làm nguôi cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương chúng ta trong con của người. Cuộc khổ nạn đau thương của con Thiên Chúa luôn luôn làm nguôi cơn nghĩa nộ của người. Ôi Thiên Chúa, con ước ao cho các linh hồn được nhận biết Chúa và thấy rằng chính vì lòng yêu vô biên mà Chúa đã tạo thành nơi họ. Lạy đấng tạo hóa và Thiên Chúa của con cảm thấy con muốn tháo gỡ bức màn trời cao để trần gian không còn nghi ngờ lòng nhân lành của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy làm cho con nên một hiến lễ tinh tuyền và đáng được chấp nhận trước tôn nhan Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, cho dù con đớn hèn tội lỗi, nhưng xin hãy biến đổi con trong chính Chúa, vì Chúa có thể làm được mọi sự và dâng hiến con cho Chúa Cha hằng hữu. Con muốn trở thành một tấm bánh hiến tế trước nhan Chúa, nhưng vẫn là một tấm bánh bình thường trước mặt người ta. Con muốn chỉ một mình Chúa biết đến hương thơm của lễ hy sinh của con. Ôi Thiên Chúa hằng hữu, trong con bừng cháy một ngọn lửa không thể dập tắt được, đang kêu nài lòng thương xót Chúa. Con biết và con hiểu đó là sư phụ của con ở đây, cũng như trong cõi đời đời. Kính Chúa đã truyền cho con phải rao truyền về lòng thương xót vô bờ và sự tốt lành của Chúa. Vào một dịp kia, tôi hiểu rằng một hành vi dù đáng khen bề ngoài, nhưng có thể làm Chúa buồn phiền nếu như không mang dấu ấn của ý hướng ngay lành. Những việc làm như thế xúi dục Thiên Chúa trừng phạt hơn là ban thưởng. Chứ gì cuộc sống chúng ta có ít chừng nào hay chừng nấy những hành vi như thế. Quả thực, trong đời tôi, ước gì đừng có một hành vi nào như thế.